Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có tin tức về một cư dân tỉnh Sơn Đông bị truy tố chỉ vì chia sẻ thông tin về Pháp Luân Công trên mạng xã hội. Ngoài ra, còn có thông tin về một nữ học viên tại Tứ Xuyên bị sách nhiễu vì đức tin vào Pháp Luân Công. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, một cư dân tỉnh Sơn Đông bị truy tố chỉ vì chia sẻ thông tin về Pháp Luân Công trên mạng xã hội. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Một cư dân thành phố Truy Bắc, tỉnh Sơn Đông đang phải đối mặt với việc bị truy tố vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Bà Tùng Bồi Hỷ nhận được cuộc gọi từ một sĩ quan tên Trương vào ngày 3 tháng 11 năm 2023 và được thông báo rằng họ đã chuyển vụ việc của bà lên Viện Kiểm sát địa phương. Bà hỏi lại sĩ quan Trương xem họ đã khép bà vào tội danh nào. Ông ta đáp rằng bà đã vi phạm Điều 300 của Bộ Luật Hình sự, trong đó truy tố những người tham gia vào các tổ chức dị giáo nhằm cản trở việc thực thi pháp luật. Trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, Điều 300 đã được sử dụng rộng rãi để quy kết các học viên, ngay cả khi không có điều luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công. Bà Tùng cũng chất vấn sĩ quan Trương rằng họ có bằng chứng gì không. Ông ta trả lời rằng sẽ không giải thích qua điện thoại. Ông ta còn yêu cầu bà Tùng phải trình diện đồn công an bất cứ khi nào được triệu tập, nếu không họ sẽ bắt bà lại. Bị bắt giữ vào đầu năm nay và được tại ngoại. Theo một người trong cuộc, công an nhắm vào bà Tùng khi phát hiện bà chia sẻ một số bài hát của Pháp Luân Đại Pháp và gửi một lá thư cho thẩm phán ở Bắc Kinh trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2023 trong một nhóm QQ. Thẩm phán đã kết án học viên Pháp Luân Công là bà Hứa Na 8 năm tù. Mặc dù sau đó bà đã rời khỏi nhóm đó nhưng đã bị cảnh sát chú ý rồi. QQ là một nền tảng truyền thông xã hội phổ biến ở Trung Quốc. Công an đã bắt giữ bà Tùng ngay sau thời điểm đó. Tuy nhiên sau đó, họ đã cho phép bà được bảo lãnh tại ngoại. Bốn viên công an đã đến khám xét nhà bà Tùng vào ngày 30 tháng 8 năm 2023 và tịch thu hai máy tính xách tay, một máy tính để bàn, một máy nghe nhạc, một điện thoại di động và ba ổ cứng di động. Mặc dù công an cam kết sẽ trả lại đồ, nhưng họ chỉ đưa lại điện thoại di động cho bà. Ngoài việc bị truy tố, bà Tùng còn bị đình chỉ lương hưu kể từ tháng 5 năm 2023. Bà đã thực hiện một số hành động pháp lý để đòi công lý và vẫn đang chờ kết quả tại thời điểm viết bài. Tin tức thứ hai, một nữ học viên tại Tứ Xuyên bị sách nhiễu vì đức tin vào Pháp Luân Công. Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Một cư dân ở huyện Khai Giang, thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên đã bị sách nhiễu hai lần vào tháng 10 năm 2023 chỉ vì bà tin vào Pháp Luân Công. Bà Chu Dung hiện đang ở nhà con gái ở thành phố Thành Đô, thủ phủ Tứ Xuyên, nhận được cuộc gọi từ ông Lưu Vĩ, người tự xưng là nhân viên phòng công an thành phố Đạt Châu, vào lúc 4 giờ 40 chiều ngày 20 tháng 10 năm 2023. Ông Lưu yêu cầu thu thập một số thông tin cá nhân từ bà. Tuy nhiên, bà từ chối cung cấp và cúp máy. Khi con gái bà Chu trở về nhà vào buổi tối sau giờ làm việc, cô kể lại rằng ban ngày nhận được một cuộc gọi từ ông Đàm Thiên Văn thuộc đội an ninh nội địa huyện Khai Giang. Công an Đàm hỏi cô liệu bà Chu có còn luyện Pháp Luân Công không và tình hình hiện tại của bà. Con gái bà Chu bày tỏ cô rất tức giận trước những câu hỏi của Đàm và lên án công an đã quấy rối mẹ cô không ngừng. Ngay cả khi bà Chu đi du lịch, bà vẫn bị khám người và hành lý nghiêm ngặt do giấy tờ tùy thân bị định danh là một học viên Pháp Luân Công. Cô cho hay, việc cảnh sát quấy rối mẹ cô đã mang đến nỗi đau khổ và áp lực to lớn cho gia đình và cô yêu cầu công an ngừng tiếp tục quấy rối mẹ mình. Có một số điện thoại lạ có mã vùng ở Thành Đô gọi đến cho bà Chu vào ngày 28 tháng 10. Khi bà không nghe máy, Số điện thoại đó lập tức gọi cho con gái bà. Bà Chu đã trả lời cuộc gọi và biết được người gọi là một sĩ quan tên là Lưu Ba. Bà yêu cầu ông Lưu ngừng quấy rối con gái mình và trực tiếp đến gặp bà nếu người này có bất kỳ thắc mắc nào. Theo yêu cầu của Lưu, bà Chu đã đến đồn công an Nghĩa Hòa để gặp ông ta và được biết ông Lưu chính là đội trưởng. Ông ta nói với bà Chu về việc công an địa phương ở huyện Khai Giang đã chuyển hồ sơ của bà cho họ. Sau khi ông Lưu cưỡng ép lấy dấu vân tay của bà Chu, bà từ chối hợp tác khi ông ta yêu cầu xem giấy tờ tùy thân, chụp ảnh và lấy mẫu máu của bà. Trong 24 năm qua, bà Chu đã nhiều lần bị nhắm đến vì đức tin của mình. Bà bị bắt vào tháng 6 năm 2005 và bị giam tại một trại tẩy não. Ngoài ra, bà còn bị buộc phải sống tha hương để trốn tránh công an sau khi được trả tự do. Bà bị bắt giữ lần nữa vào ngày 18 tháng 12 năm 2006 và bị kết án 1.5 năm tù tại trại lao động cưỡng bức nữ Nam Mộc Tư. Ngoài ra, bà còn bị kết án 1.5 năm tù sau một lần bắt giữ khác vào ngày 25 tháng 7 năm 2015. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.